Kế hoạch Chúa lựa chọn. Cha Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh.
Cộng đoàn thân mến, các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay trình bày cho chúng ta ơn gọi của người ngôn sứ. Trước hết là ơn gọi của các ngôn sứ thời Cựu Ước, và sau là ơn gọi của các tông đồ. Và chắc hẳn lời của Chúa là lời ngỏ, và ngày hôm nay lời đó ngỏ với cộng đoàn, lời đó ngỏ với tôi, ngỏ với từng người chúng ta. Cho nên lời của Chúa cũng nói cho từng người chúng ta về ơn gọi ngôn sứ của mình. Khi nói về ơn gọi, tôi chợt nhớ đến những người bạn. Tôi có những người bạn là linh mục trong những hoàn cảnh có khi không giống ai. Ở nhà quê, tôi có một anh bạn trước đó là giáo viên, yêu một cô cũng là giáo viên cùng ngành. Hai người yêu nhau và cha mẹ đôi bên đã nói chuyện và chọn ngày cưới hỏi. Anh đã đặt trầu và về nhà mẹ nuôi heo chờ ngày cưới. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày cưới thì không biết tại sao đùng đùng anh vào bảo với mẹ thế này: "Mẹ ơi, xin mẹ trả trầu cho gia đình cô ấy, con không lấy vợ nữa." Bà mẹ giật mình: "Đặt trầu cho con, nuôi heo xong rồi, chuẩn bị đi mời ngày cưới rồi con, để đùng đùng chuyện gì xảy ra đây?" "Bà không, con thấy lòng mình lạ lắm, con không muốn lấy vợ nữa, con đi tu." Bà mẹ cười lăn cười lóc, tưởng con mình nói đùa. Nhưng mà anh bảo: "Không, con nói thật, xin mẹ trả trầu." Bà mẹ nước mắt ngắn nước mắt dài đến nhà xin lỗi người ta, trả lại cơ trầu. Và anh chàng lẽo đẽo đi tìm ơn gọi. Cảm ơn Chúa, bây giờ cũng có một linh mục. Câu chuyện thứ hai, một anh bạn khác. Anh ta hỏi vợ, nhưng mà cô vợ chê vì hai điều. Thứ nhất, anh hơi lùn, và thứ hai lại quá đen. Vừa đen và vừa lùn cho nên em không nhận. Tức khí về ta đi tu. Và tôi có một người bạn thứ hai là một linh mục đen và lùn. Một linh mục thứ ba, bạn của tôi, kể một kinh nghiệm. Anh ta không những đen, không những lùn mà lại xấu. Xấu dai lắm, người bé tí à. Mà đi đâu bặc cái áo thun, không có áo trong quần gì hết, lôi thôi vậy. Một hôm cha xứ vắng cho nên mời ông cha đã đến dâng lễ. Ông đến sớm 15 phút và đi lên bàn thờ để chuẩn bị bài đọc thánh lễ. Thì vừa lên ông trùm nắm áo lôi xuống, và cái anh chàng kia, người ta đã chuẩn bị kỹ rồi, lên anh làm cái gì mà anh lên đó? Thế là: "Dạ vâng, xin lỗi ông trùm." Thế đi xuống ghế ngồi. Xuống ghế ngồi thì cha ngồi, cha đọc kinh. Và đến đúng giờ mà không thấy cha lên dâng lễ. Ông trùm bảo là: "Thưa cộng đoàn, chúng ta đọc thêm ít kinh nữa. Thì hôm nay cha khách dâng lễ mà chưa thấy ngài tới." Thì cha khách bảo: "Dạ vâng, thưa con tới rồi ạ. Nhưng mà bị ông trùm đuổi xuống, con đứng đây ạ." Câu chuyện của ba người linh mục bạn làm cho tôi suy nghĩ về ơn gọi của một người ngôn sứ. Người ta cứ tưởng rằng Chúa chọn những con người đặc biệt lắm, giỏi giang, đẹp đẽ. Không đâu. Chúa chọn theo cách của Chúa, theo con đường của Chúa, theo kế hoạch của Chúa. Bài đọc 1 chúng ta nghe lời Chúa trong sách ngôn sứ Amos. Ông được chọn trong một cái hoàn cảnh không giống ai. Ông chỉ là một anh chàng đi chăn súc vật. Đang đi sau đàn vật như thế thì Chúa chộp lấy anh và bảo: "Hãy làm ngôn sứ cho ta." Và ngay lập tức ông trở về, bẻ gãy cày để làm củi đốt, và bắt bò của mình giết thịt, tế lễ Thiên Chúa, từ giã bạn bè, lên đường để làm ngôn sứ. Và chúng ta có một vị ngôn sứ vĩ đại, ngôn sứ Amos. Cuộc đời của ông đã hoàn toàn dấn thân để bảo vệ, để bênh vực những người nghèo khổ, những người thấp cổ bé miệng, những người bị bỏ rơi. Ngôn sứ Amos đã bênh vực họ. Cuộc đời của ngôn sứ được chọn lựa như vậy đó. Và nếu ta nhìn với cái nhìn của Chúa, hay như trong bài đọc thứ hai, trích trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Colosse, ta sẽ thấy được kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: trong Đức Giêsu Kitô chúng ta đã được chọn cả trước khi tạo thành vũ trụ này. Khi chưa có vũ trụ, chưa có thế giới thì Chúa đã chọn tôi, Chúa đã chọn từng người trong tất cả quý cộng đoàn đây. Trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, Thiên Chúa mời gọi và chọn lựa chúng ta để chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, để chúng ta trở nên chứng tá cho tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi và chọn lựa những ai người muốn theo kế hoạch nhiệm màu của Ngài. Và trong bài tin mừng, chúng ta thấy ơn gọi ngôn sứ của các tông đồ. Các ông được mời gọi, được chọn lựa để sống với Chúa Giêsu. Và sau khi được Chúa đào luyện, được sống với Chúa, cảm nhận được tình thương của Chúa rồi, Chúa sai các ông đi vào trần gian để loan báo tin mừng. Và khi sai các ông đi, Chúa căn dặn: Thầy sai anh em đi, nhưng mà nhớ, đừng mang theo bao bì, đừng mang theo tiền bạc, đừng mang theo bất cứ cái gì cả, ngoại trừ cây gậy và đôi dép. Đừng mặc hai áo. Tại sao vậy? Chúa muốn hành trang của một người ngôn sứ phải thanh thoát nhẹ nhàng. Nói đến đây, con nhớ tới một lời than của một ông giám mục của Đông Phương, Công giáo Đông Phương. Các linh mục của giáo hội Công giáo Đông Phương thì có gia đình, có vợ con. Và những người sống đời sống tu sĩ thì không có vợ, cho nên thường thì được chọn làm giám mục. Và ông giám mục đó than phiền thế này: tôi ước gì trong giáo phận của tôi có được 50% các linh mục độc thân và 50% các linh mục có gia đình. Để làm gì? Để cái công việc thuyên chuyển dễ dàng hơn. Giám mục muốn thuyên chuyển một linh mục đến phục vụ một giáo xứ khác, nhưng mà bà vợ của linh mục đó không muốn: em không muốn đi, tại vì em đang làm việc ở đây, nó gần nhà. Và anh phải xem coi, con cái chúng ta đang học ở đây, mà anh sang cái xứ đó thì các con mình thất học sao? Cha xứ thì muốn đi, mà vợ cha xứ không muốn đi. Cho nên Đức Giáo Mục đành chịu vậy. Và Ngài bảo giá chỉ 50% là các linh mục độc thân thì hạnh phúc cho tôi biết mấy. Hành trang của một người loan báo tin mừng phải là hành trang của một kẻ thanh thoát, cũng giống như một người leo núi. Có một lần tôi và đám bạn sinh viên đi chơi ở Đà Lạt và tổ chức chinh phục đỉnh Lang Biang. Lần đầu tiên leo núi cho nên chuẩn bị kỹ lắm. Trong ba lô của mình tôi chuẩn bị không thiếu thứ gì: nước uống, bia, trái cây và cả một cái bếp ga nữa để lên trên đỉnh núi ta nướng thịt. Thế nhưng mà đi được 1/3 đoạn đường, tôi cũng uống một vài lon nước và vứt bớt đi cho nó nhẹ. Đi được một khúc nữa, những cái trái cây kia không thể ăn được, vứt bớt đi cho nó nhẹ. Và lên đến gần đỉnh núi, tôi thấy cái bếp ga cũng đã cũ, thôi quẳng luôn đi cho nó rồi, đeo không nổi. Khi vứt hết tất cả, chỉ còn cái ba lô không, tôi đã chinh phục được đỉnh Lang Biang. Từ cái kinh nghiệm thực tế ấy cho chúng ta thấy, hành trang của một người môn đệ phải là sự thanh thoát. Càng bám víu, càng nặng nề thì bước chân càng mệt mỏi, càng khó khăn. Chúa muốn người môn đệ của Chúa là thế đó. Khi ra đi loan báo tin mừng, không mang theo tiền bạc, không mang theo lương thực, không mặc hai áo, nhưng luôn luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa. Và khi vào thành nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đón nhận phần công, đón nhận sự cộng tác của anh chị em, đón nhận tấm lòng của anh chị em mình. Và hành trang bảo đảm nhất cho người môn đệ chính là cảm nhận tình thương của Đấng đã sai mình, cảm nhận tình thương của Thiên Chúa. Bởi vì lời giảng của chúng ta, lời nói của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ trở nên giả dối và trống rỗng nếu như đó không phải là lời giảng, đó không phải là đời sống kín múc từ chính mối tương quan đồng thắm với Đức Giêsu. Ơn gọi của các môn đệ, của các tông đồ, các ông đã lắng nghe, đã sống đến trọn vẹn, đã hiến thân cả mạng sống của mình, đã lấy máu của mình để làm chứng cho Đức Giêsu. Từ đó, chúng ta hãy nghĩ đến ơn gọi của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi và chọn lựa để trở thành nhân chứng của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, tất cả mọi người Kitô hữu đều được chia sẻ ba chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Giêsu. Có bao giờ chúng ta ý thức đủ chúng ta là ngôn sứ của Chúa không? Đời sống của chúng ta có phải là đời sống của một chứng tá không? Đó là những câu hỏi mà có lẽ ta không thể trả lời trong một lần, nhưng phải trả lời bằng cả cuộc đời của chúng ta. Có những người bạn thân, tôi vẫn tâm sự với họ rằng để soạn một bài giảng chia sẻ với cộng đoàn tôi thấy không khó, nhưng để sống những gì mình đang giảng là một thách đố không nhỏ. Cũng vậy, khi suy nghĩ về ơn gọi làm linh mục của mình, tôi cảm nhận một điều rất sâu sắc. Để làm linh mục của Chúa không khó lắm, nhưng để sống cho là một linh mục thực sự, một linh mục như lòng Chúa mong ước, đôi lúc sao đắng đót quá, đôi lúc sao cảm thấy khó khăn quá. Và chúng tôi vẫn được khuyến khích để lội ngược dòng, lội ngược dòng của một lối sống hưởng thụ, lội ngược dòng của một lối nhìn tính toán trên công suất, một lối nhìn tính toán trên vật chất, một lối đánh giá nhau theo bằng cấp, theo địa vị, theo những điều ta đang sở hữu. Vẫn phải lội ngược dòng. Có một lần tôi bị công an thổi vì tội đi vào đường một chiều. Khi mà thổi thì cũng rất là ngoan ngoãn, biết lỗi, em xin lỗi anh, bởi vì tôi vội quá. Làm cái gì mà vội? Đó, tôi là linh mục đi dâng lễ và xin lỗi là tôi đang suy nghĩ, không có để ý, anh thông cảm. Linh mục thật không đó? Tôi thấy người ta linh mục đi xe hơi mà sao ông linh mục xe Honda cả tàng vậy? Thôi đi đi. Người ta vẫn đánh giá nhau như thế đó. Xin cho mỗi chúng ta, dù ở ơn gọi nào, là linh mục, là giáo dân, là người cha, người mẹ, là người con trong gia đình, chúng ta sống trọn cuộc đời của mình, chúng ta sống ân cần với người khác, chúng ta sống bằng cả tấm lòng của chúng ta. Và khi đó, đời sống của chúng ta sẽ trở thành một lời giảng về Chúa cho anh chị em.